Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Di Đà Phật. Hôm nay là ngày thứ sáu trong khóa tu xuất gia giao duyên tại Tây Thiên. Đây là quý vị biết là thầy nào và mình con không có dám giới thiệu gì thì con nhường biết lại cho thầy ở Di Đà Phật.
Mày làm dám nói gì á? Mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật.
Nam mô
Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ 12. Trưa nay quý vị có khỏe không? Quý vị có ý thức là chúng ta đã trải qua 6 ngày tu học, tức là thời gian còn lại chúng ta chỉ có 4 ngày. Nhưng mà 4 ngày này sẽ được chia 2, bởi vì 2 ngày cuối thì chúng ta bận cho một cái chương trình đại lễ, cho nên sẽ không có những cái thời khóa như là mấy ngày này. Thật là một tiếng chuông được vang lên cho tất cả chúng ta biết rằng chúng ta chỉ còn có 2 ngày. Hồi sáng này khi mà lên lễ Phật thì Pháp Hòa rất là mệt, vừa chóng mặt mà vừa không có được khỏe gì đó, đủ thứ, định bỏ nửa chừng. Nhưng mà nhìn qua cái cuốn kinh đó, thì thấy lại còn 4, còn 60 lại nữa. Thôi mình ráng, mà mình ráng chút. Rồi tới hồi mà nó mệt quá rồi cái định xuống nữa, cái thôi còn có 30 lại thôi đấy, ráng được 100 lại. Không phải mình tu như vậy mình khoe là mình giỏi, nhưng mà ý Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là Pháp Hòa suy nghĩ gì trong lúc đó. Mình đi về rồi mình cũng chết, thôi mình chết trước bằng Phật cũng được. Nói như vậy là thưa với đại chúng, không phải là mình chết lúc đó đâu, nhưng mà ý nói thí dụ tại sao mình về để phòng, để mình nằm bệnh, mình đang mình đi ra. Bây giờ chúng đông như vậy, quý sư cô thì ngồi trước đây hết, đại chúng chật hết cả cái chánh điện này, rồi làm sao mà đi ra. Thành thử ra tiếng thoái lưỡng nan. Nhưng mà cái suy nghĩ nó hòa nghĩ, bây giờ mình bệnh mình về mình cũng có nằm được đâu, thà mình lên mình ngồi trên này vậy không ai lên réo nữa hết á. Chứ còn mình mà ngồi ở đâu, mình nằm chỗ nào, mà chỉ cần mà người ta bắt được cái anten mình đang ở đâu là thế nào cũng có đài đi tới. Cho nên Pháp Hòa nói thôi, thì cái đó là cái Pháp Hòa suy nghĩ hồi sáng trong khi mà lễ Phật. Hai con mắt nó không còn thấy đường, nó chóng mặt đến mức độ như vậy. Nhưng mà Pháp Hòa nói thôi, có 100 lại bao nhiêu hết á, ráng lại. Cho nên thưa đại chúng là Pháp Hòa muốn thưa với quý vị và nhắc, nếu ai đã trải qua 6 ngày mà đến hôm nay rồi mà mình tâm mình vẫn chưa có an lạc, mình chưa có trân quý cái giây phút mình đang sống á, thì nó uổng lắm. Cho nên đại chúng để ý Nếu mình mà có những cái phiền muộn gì lúc chút trong những ngày qua đó, và chúng ta hãy nên buông bỏ để cho hai ngày còn lại này của mình đó, tiếng Việt Nam kêu là dớt giác. Tại vì nếu không á thì mình sẽ vừa mất hết 10 ngày trời, vừa tốn vé máy bay, thời gian đủ thứ hết, mà rốt cuộc mình đi về tay không. Cái người tu cũng giống như đi lên trên một cái ngọn núi để tìm châu báu, nhưng mà đang trên đường đi thì nghe tiếng châu báu, chứ thật sự mình cũng chưa biết cái gì là châu báu hết á. Cho nên rồi mình thấy cái cục đá, cục sỏi gì đó nó cũng đẹp đẹp, nhìn cũng na ná vậy đó, nó đẹp hơn những cục đá bình thường mình gặp. Lượm cục bỏ túi, từ ở dưới chân núi mà lên tới cái đỉnh núi rồi thì nó đầy những túi đá. Mà tới hồi gặp được cái hộp xoàn thiệt á, cái đồ báo thiệt á, thì bắt đầu so sánh. Trời ơi, công tình tôi khiêng từ ở dưới núi lên đây, không lẽ tới đây bỏ sao ta. Rồi cái rốt cuộc ôm cái đống đá đó đi về, đành bỏ cái, đành bỏ cái ngọc thật ở lại trên núi. Và mình quên cái mục đích mình là lên để tìm châu báu. Thì Đức Phật dạy trong kinh á, cái người tu của chúng ta mà nếu không khéo á, thì chúng ta cũng y như vậy. Mình nói với người thân của mình, hy sinh ở nhà lo con, lo cái, lo nhà, lo cửa, lo tiệm, lo đủ thứ để tôi đi tu. Nói nghe dõng dạc lắm, tôi tu không có phước á. Nhưng mà rốt cuộc vô đây, cái chữ tu đó mình có thực hiện được không? Hay là mình đang mỗi ngày mỗi giờ đi qua, mình cô phụ cái lòng tu của mình và cái công của những người thân của mình à, hy sinh ở nhà để cho mình được đi tu. Cái điều đó thật sự ra mỗi người chúng ta đều là những người đang đi một chuyến hành hương. Cho nên quý vị sắp sửa đi hành hương đó, hay là trong chúng ta ai cũng mong có dịp mình đi hành hương. Hành có nghĩa là mình chế tác ra. Hương này là hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Cái người đi á, thì phải đến đó, phải làm sao cho mình lúc mình về người ta lưu luyến. Rồi cái người tiếp á, phải làm sao cho khách đi về có sự luyến lưu. Cho nên cửa tiệm nào cũng để vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Tức là chủ và khách đều là những người phải tu hết. Mình không phải là một người khách rồi mình muốn ỷ mình mua, mình muốn xỉ vả cái người bán như thế nào cũng được. Rồi cái người bán thì ông nghĩ là mình là có hàng tốt nhất cho nên mình không cần khách, thí dụ vậy. Thì cũng được, nhưng mà nó chưa có dễ thương. Thì cái sự tu của mình cũng vậy. Mình ở trong chúng. Hiện nay trong danh sách là đại chúng có tới 606 người. Thì quý vị thấy là trong một cái giây phút nào đó, tự nhiên 600 mấy người này ở trong 10 ngày. Thì cái danh từ nhà Phật chúng ta gọi là cộng trú. Trú là ở, ở chung với nhau. Thì cái danh từ trong chùa chúng ta gọi là cộng trú. Cộng trú trong 6 ngày. Và chúng ta đến với nhau như nước với sữa, tức là phải có sự hòa thuận. Nếu ai mà chưa có thật sự bước từng cái bước vững chãi an lạc của một người tu á, thì chiều nay phải làm cái việc đó. Tại vì thứ bảy chủ nhật tới là quý vị sẽ bắt đầu lăng xăng lắm. Tại sao? Tại vì cái ngoại duyên á, nó tạo cho mình lăng xăng. Ví dụ như thứ bảy chủ nhật tới đây, khách
các nơi họ về, họ thăm cái chỗ này, thì mình người ta, mình thấy người ta nhanh nhẩu là mình nhanh nhẩu theo. Bởi vì chúng ta là cái người rất dễ phan duyên. Cái cảnh bên ngoài á, là cảnh duyên, còn cái tâm của mình là tâm phan duyên. Phan duyên tức là luôn luôn chạy theo nó, chạy theo cảnh. Pháp Hòa ví dụ, mình đang ôm bác mình đi thảnh thơi lắm, mình đi, mình đang nhớ lời thầy nhắc nhở ôm mình bác đi khất thực. Nhưng mà ở làm sao mình nó tự nhiên văng vẳng cái tiếng của cái bà bạn của mình xây lên liền, quắc quắc luôn. Mình đang đi cách tới 4-5 người thì mình lại cái tiếng, nghe cái tiếng của người thân, người quen của mình ở phía sau, thì cái tiếng của người đó tức thời trở thành là cái cảnh duyên, và cái tâm mình nó phan theo đó. Và cả ngày chúng ta cứ rong ruổi như vậy. Mình định ngủ rồi, nhắm mắt rồi, nhưng tự nhiên một cái người bạn kế bên bắt một câu chuyện gì hấp dẫn quá thì mình phan đi theo. Và mình quên rằng mình phải tuân thủ cái giờ của đại chúng là chỉ tịnh đúng giờ. Chỉ là dừng, không dừng sao tịnh. Trên cái giờ đi ngủ trong chùa gọi là chỉ tịnh. Anh không dừng thì anh không thể tịnh. Cho nên ngay cái chữ chỉ tịnh thôi đã là một pháp tu. Mình nằm trên giường đó, tâm mình có chỉ chưa? Bây giờ mình chỉ được cái thân rồi, nhưng mà tâm mình còn đi. Để ý coi tiếng dép ai đi nè. Rồi bắt đầu mình đi qua phòng giặt nè, mình đi qua phòng cái cư xá bên kia, mình không ở đó nhưng mình thỉnh thoảng mình ghé thăm, mình biết chuyện gì xảy ra bên kia hết. Rồi bắt đầu lát nữa mình cho bạn mình đi xuống bếp nè, mình ra trai đường nè. Mặc dù mình nằm trên giường đó nhưng mà chúng ta chưa chỉ. Cho nên hai chữ chỉ tịnh á là một pháp tu. Chứ không phải đơn giản là chỉ tịnh là gì, là đi ngủ. Tiếng Anh dịch là resting. Nhưng mà mình phải hỏi, are you really rest? Nhiều khi mình chỉ rest cái body mà mình không rest cái mind. Mình nghỉ ngơi cái thân mà mình chưa thật sự nghỉ ngơi cái tâm. Nhưng mà mình nghĩ đó là cái thân mình nghĩ mà khẩu chưa nghĩ, ý mình chưa có nghĩ, thì cái chữ tịnh nó thiếu. Cho hai chữ chỉ tịnh chứ không phải bình thường. Ở trong chùa người ta dùng chữ không phải đơn giản bình thường, nhưng mà có những chữ nó rất đơn giản. Chẳng hạn như mình cầm cái tấm y lên, mình thật sự mình có nghiệm được cái câu là duyên may nay được đắp, may mắn lắm mới được đắp. Có những người đã đến rồi nhưng không đủ duyên cũng không đắp được. Có những người đã chuẩn bị hành lý hết rồi, sáng mai là ra phi trường, đùng một cái gia đình có việc phải bỏ chuyến đi. Vậy thì cái y mình cầm trên tay đó, mình đọc cái câu thứ ba lên: đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, duyên may nay được đắp. Câu đó thôi, chỉ cái câu duyên may nay được đắp thì nó làm cho cái tâm của mình nó mở ra. Pháp Hòa có một em Phật tử đây rất là thương, tại hồi xưa Pháp Hòa đặt hy vọng nhiều trên em, là tương lai em có thể trở thành một người xuất gia. Và mình cũng có một người huynh đệ hay một người đệ tử, thí dụ vậy, để mình chia sẻ, mình truyền đạt. Nhưng mà rốt cuộc duyên khác nó lôi. Nhưng mà rồi lâu lâu em mới sắp xếp được, em trở về em tu được vài ngày. Hồi trưa này truyền giới cho em xong mà trong lòng Pháp Hòa vui lắm. là vì em biết, Phó Hòa biết em rất nhiều việc lo, nhưng mà sắp xếp được đi. Cho nên thầy được qua, wow, thầy vui lắm. Cho nên cái chữ chỉ tình mà Hòa muốn nói đó. Rồi buổi chiều mình ăn cơm chiều dùng chữ dược thực. Chữ dược là thuốc, thực là món ăn. Vậy thì chúng ta ăn cơm chiều hay là ăn lát nữa, nghe giảng xong rồi ra trên đường đi ra phát cho cái giá hát, là ăn miếng bánh gì đó, thì tất cả cái đó chúng ta phải nói với mình rằng đây là dược thực. Ăn không có tham đắm, dở cũng nhận là thuốc, mà thuốc thì thường có thuốc nào nó ngọt đâu, thuốc là phải đắng, mà thuốc đắng thì nó giả tật, lời thật thì mít lòng. Cho nên mình ăn cơm chiều thì mình nói với mình dược thực, ăn để coi món ăn này là món thuốc để trị cái bệnh khô gầy. Cho nên Pháp Hòa rất là tâm đắc năm cái lời quán nguyện trong bữa ăn, thích lắm. Mà hầu như là lâu lâu Pháp Hòa lại phát minh ra những cái ý sâu sắc ở trong năm cái quán nguyện đó, chúng ta gọi là ngũ quán đó. Có những ngôi chùa có cái trai đường đó, ta để cái câu đối: ngũ quán nhược minh kim dị liễu, kim dị quá tam tâm vị liễu thủy nan tiêu. Nếu người nào thường sống hành trì tu tập quán chiếu theo năm cái lời quán nguyện của bữa ăn, ngũ quán nhược minh, nếu người đó mà rõ ràng sáng suốt về năm cái quán đó, thì lỡ ăn cơm mà có nuốt một cây kim vô bụng thì cây kim đó nó cũng có thể dễ tiêu ra. Nhưng mà nếu người nào mà ba tâm không ngộ được, uống nước cũng không tiêu được, chứ đừng nói là uống kim. Tam tâm vị liễu thủy nan tiêu. Còn ngũ quán mà nhược minh thì kim dị hóa, cũng có thể dễ dàng tiêu được. Như thế thì chúng ta biết trong khi chúng ta ăn. Cái câu thứ hai nó rõ ràng trước mặt: xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn, tu tập tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Phải ăn trong chánh niệm và với lòng biết ơn. Giờ này mình ngồi tu, nhưng mà có những người ta không có tu được. Người ta ở nhà, ta làm bánh, ta gửi lên. Chiều hôm qua, Pháp Hòa đi công việc, dọn dẹp xong về tới cửa phòng, thấy nguyên một cái bịch bánh để ngay trước cửa phòng. Rồi Pháp Hòa mới mở ra thì thấy là bánh cô Phật tử này cô làm, cô sắt cô làm sẵn hết, từng phần, 500-600 phần vậy. Người ta không thương mình, ta đâu làm đó. Người ta tu không được, nhưng mà ta thương mình quá, ta thấy mình về đây tu học, cho nên ta muốn phát tâm cúng dường. Cho nên khi mình quán được như vậy rồi, cái tự nhiên sao? Cái con mắt của mình nó mở ra, mắt mình nó không còn hạn hẹp nữa. Con mắt của mình nó không còn nhìn người đó dở nữa. Con mắt mình nó không còn nhìn người đó với đầy những sự trách móc, mà con mắt mình bây giờ bắt đầu nó rộng ra. Vì nó rộng cho nên gọi là quảng. Mục là mắt, quảng mục tức là làm cho con. Nhưng mà con mắt này người ta muốn ý muốn nói là cho cái nhìn của mình bây giờ nó rộng ra. Ví dụ như cái này là cái thường của mình thôi. Pháp Hòa ở đây, Pháp Hòa thấy ai mà đi xe thì Pháp Hòa thấy cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng mà khi mà đi qua tới Âu Châu á, thì mình nghe người ta nói là Âu Châu là xứ mắc mỏ lắm, xe cộ đồ mắc lắm. Cái tự nhiên cái tâm phân biệt mình nó tràn ngập cái đó. Bất cứ chiếc xe nào đi ngang cái ngoài nhìn, nhà này giàu, nhà này nghèo, mà cứ nó cứ xảy ra cả ngày như vậy á. Cái nhiều lúc mình nhìn mình nói trời ơi, sao cái tâm mình bữa nay nó kỳ vậy. Ở bển mình đâu có cái vụ này, phải không? Nhưng mà bởi vì khi mình nghe ai nói là cái xứ đó nó làm sao thì bắt đầu mình nhìn người khác. Nên nhiều khi mình nhìn ta nhà cửa đồ sộ vậy chứ ai biết được. Một cái công ty làm ăn rất là lớn, nhưng mà thật sự ra nợ không? Ta phải vay nợ ta mới làm được. Rồi quý vị thấy thí dụ như bây giờ ở đây, không phải có quà than nha, nhưng mà ví dụ vậy đó. Bây giờ vì quý vị thấy mấy ngày nay nội cái chỗ ở không, mình khổ không? Quý vị buồn khổ một chứ phải quà tới 10 lần. Tại vì mình biết là người ta về với mình mà mình lo không xong. Cho nên phải quà mới nói thầy viên chủ thôi, quyết định mượn nợ tiếp để mà xây cho rồi cái chỗ ở. Giờ còn 2-3 cục nợ nằm, cho nên người tu phải tự hào, hai bàn tay trắng làm nên một đống nợ. À, nói cái vụ vỗ tay nữa, thầy vô giảng mà vỗ tay, đừng có vỗ tay, im lặng chắp tay xá được không? Cho nên mình có một vị thiên vương thứ ba. Thiên vương này đứng ở đâu? Hôm qua mình nói hai vị rồi, mình nói mấy? Đông với Nam rồi. Bây giờ mình nói ông phía Tây, Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương. Mình có thể dùng cái ánh mắt của mình, mà ánh mắt của mình nó chứa hết tất cả, phải không? Giận nhìn cũng biết, thương nhìn cũng biết, ghét, hờn, nói chung là cặp mắt của mình đó, người ta nhìn người ta hiểu được mình đang suy nghĩ gì. Pháp Hòa ví dụ như là có rất nhiều lần người ta mời mình lên giảng ở trên trên mạng á, rồi mình cứ ngồi mình nhìn cái computer của mình rồi mình nói, rồi thiên hạ các nơi người ta cũng nghe. Thì Pháp Hòa ít khi nào nhận lời việc đó, vì Pháp Hòa nghĩ rằng mình thì nói dở, tiếng Việt thì không rành, mà lỡ mình nói mà người ta không hiểu, mà mình không nhìn người ta không nhìn mình, sao mình biết là người ta đang không hiểu mình nói gì. Cho nên thường thường Hòa thích là mình nói chuyện mà có người ngồi đó, rồi mình nhìn người ta mình hiểu là người ta đang không hiểu mình nói gì, thì mình lập tức mình tiếp tục đưa ví dụ. Người ta đồng tình, người ta không đồng tình, mình nhìn mình biết. Thậm chí người ta buồn ngủ mình nhìn cũng biết nữa. Và đặc biệt là người ta mà buồn ngủ là nhìn dễ biết nhất, tại vì lúc đó hai mắt người ta nhắm lại, phải không? Và người ta biểu lộ một trạng thái là rất đồng ý, và người ta không cần biết mình đang nói gì, cái gì cũng hay hết. Cho thưa đại chúng là mình có một ở trong Phật giáo, chúng ta có Bồ Tát Quan Âm. Ngài có một cái nhìn thấu lòng người. nhìn để thông cảm. Chúng ta có Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù để hiểu, Bồ Tát Quan Âm để thương, Bồ Tát Đại Hạnh để làm, Bồ Tát Địa Tạng để nguyện, Bồ Tát Thế Chí để có sức mạnh. Cho nên năm Bồ Tát này đi đôi là năm vị Bồ Tát tiêu biểu cho năm cái đức tánh. Mà Bồ Tát nào cũng có đủ, hay là Phật sự nào chúng ta làm thì phải có đủ năm cái đức tánh đó. Nếu không thương thì làm sao phát nguyện? Mà vì không phát nguyện cho nên làm sao làm? Và nếu mà phát nguyện mà làm mà không có tâm mình không có vững chãi đó thì cũng dễ bị thối lui. Nhưng mà làm phải làm bằng hoan hỷ, cho nên mình có Bồ Tát Di Lặc. Cho nên nhà Phật á, ai muốn nhờ ai làm gì, chị hoan hỷ làm giùm tôi, chị hoan hỷ làm giùm cái này, chị hoan hỷ làm giùm kia. Chứ không có nói ê lỡ tôi đi làm này giùm tôi cái coi. Quán một thiên vương đó lấy con mắt nhìn quán sát. Nhưng mà cái chữ quán sát á, của nhà Phật á, chữ quán á, nó chứa đựng cái trí tuệ trong đó. Quán bằng tâm từ, quán bằng trí tuệ. Và nhờ quán như vậy cho nên càng quán thì tình thương và trí tuệ càng sanh. Còn cái kiểu của mình á, càng quán thì mình càng thấy bắt đầu, trời ơi tôi không nhận tôi thông minh thiệt á. Cái người đó nhúc nhích cái tôi biết muốn gì à. Thí dụ vậy. Cho nên lúc nào mình cũng tự hào về cái quán, mà quán theo cái phàm tục của mình, chứ không phải cái quán của thánh nhân. Mình thường thường mình nói cái người đó không qua được mắt tôi đâu, nhúc nhích là tôi biết cái người đó cái tâm không thế này tâm thế kia. Chứ ít khi nào mình quán người để mình thấy được cái sự thông cảm. Cho nên quản một thiên vương đó. Pháp Hòa nhớ lúc mà dựng bốn vị thiên vương lên đó, thì không biết làm sao, do cái vô tình thôi, cái duyên thôi. Xe cẩu câu cái tượng lên, đặt ngài vô trong cái vị trí đó. Cái thì để xuống xong rồi cái Hòa mới nói, chà cũng hay ha, cái chùa này nó ở phía Tây, rồi tên chùa là Tây Thiên, cho nên mình dựng ông phía Tây trước. Cái duyên thôi, nhưng mà không phải đùa vậy đó. Cho nên dựng ngày phía Tây trước. Mà ở trên bàn tay của ngài á, ngài có cầm một cái con rắn hoặc là con xích long. Con gì cũng được, mà đại khái biểu tượng cái thân hình của một cái con nó uyển chuyển. Con rắn cũng được, con rồng cũng được. Bởi vì con rồng hay con rắn thì con nào cái mình nó cũng như vậy đó. Tượng trưng cho cái người mà sống ở trong cuộc đời á. Tại sao ngài nắm cái đầu của nó? Bởi nó là tượng trưng cho một cái con vật mà luôn luôn nó thay đổi. Mình nắm cái đầu nó có nghĩa là mình nắm được cái sợi dây rồi, nắm được cái chìa khóa tu rồi. Thì cái tham, cái sân, cái si nó có khởi, nhưng mình nó không có làm gì được mình hết. Chứ đừng có nói là tôi hết tham, hết sân, hết si. Không phải. Cái người tu của mình không có hết, còn nhưng cái khác của mình với người không tu là biết. Mình mà không hết tham á là không đúng. Lên bằng Phật cầu quá trời mà nó không hết gì. Tụng thời kinh lại có 100 lại mà nguyện nghiệp chướng nhiều đời hết á. chứ không phải một đời nữa đó. Nguyện cho con nghiệp chướng, báo chướng, quan chướng, tội chướng, khổ chướng, bệnh chướng, tất cả các chướng nhiều đời nhiều kiếp tiêu trừ. Xong rồi nó chưa hết nữa, hiện đời nữa chứ. Hiện đời tinh thân tâm an lạc, tinh tấn tu học, phúc tuệ trang nghiêm. Xong rồi mình rồi ha, giờ tới người thân, rồi tới người mất, vân vân. Nếu ở cái mặt thoát á, thì cậu gì cũng đều là tham hết. Nhưng mà ở cái mặt bắt buộc phải có thì mình đổi cái cách tham. Thay vì mình tham ngủ thì bây giờ mình tham tu. Thí dụ như buổi sáng đó mà chuông báo thức dậy rồi là mình giờ đó là mình ngủ ngon lắm á. Tại vì cả đêm mình quằn quại với chủng chủng âm thanh rồi, thì bây giờ bắt đầu trời bắt đầu hừng sáng lại, cái giờ mình bắt đầu ngủ được. Thì ngủ được lại bị sao? Bị thức đi tụng kinh. Cho nên Pháp Hòa muốn lại sám hối là vậy, lại cho tỉnh. Chứ bây giờ quý vị đã buồn ngủ rồi mà biểu tụng lăng nghiêm nữa, chắc lăng nghiêng luôn ấy, chứ lăng nghiêng gì. Cho nên buổi sáng thường Pháp Hòa thích cho lại sám hối, để cho mình có cái cơ hội mình hoạt động, đứng lên lại xuống cho làm tỉnh người. Và cái tâm Pháp Hòa muốn là lúc nào trong những khóa tu, thời kinh nào quý vị cũng hiểu được cái nghĩa lý. Pháp Hòa ví dụ như là ngày hôm qua đi tụng kinh, thì Pháp Hòa đi một vòng, đi một vòng Pháp Hòa xem coi vị nào lật kinh có đúng không. Ai tụng không có kịp thì mình chỉ cho người ta tụng cho nó kịp cái đoạn đó. Cho nên khi mình thông báo một cái trang kinh đó, mình thông báo cho nó rõ. Ví dụ bây giờ mình có hai quyển kinh, thì mình thông báo là kinh gì đó trang số mấy. Rồi nếu mà trong một trang đó có nhiều bài thì phải nói rõ cái bài mình sắp tụng, và cho người ta ít nhất một phút để người ta lật xong xuôi bắt đầu mình tụng. Mấy chú ở nhà mỗi lần khóa tu mà lên công phu chiều là lúc nào Pháp Hòa cũng bước ra và nói tụng chậm chậm nha, cho mấy Phật tử tụng theo. Tại vì thường thường người thuộc kinh rồi á, mà nhất là người xuất gia với nhau tụng kinh mà thuộc hết rồi tụng phải nhanh. Cho mình có Phật tử á, tức là làm sao con mắt mình nó phải rộng ra. Trong này là ngày nay trong chúng hội này hơn 600 người là không có cơ nào giống cơ nào hết. Vì có những người chưa bao giờ đi tu, có những người đã từng đi, có những người chưa tụng kinh, có những người bắt đầu tụng kinh, có những người thuộc kinh, có những người chưa thuộc kinh, vân vân. Cho nên mình tụng ở cái mức vừa chừng. Mà quý sư cô mấy ngày nay tụng kinh là vừa lắm đó, không nhanh không chậm, vừa lắm. Nhưng mà nói như vậy là một trong những cái ví dụ của quảng mục. Thế là mình sống á, con mắt mình nó phải có cái nhìn xa để chúng ta thấy rộng. Có một cái đêm nọ đi thiền hành ở vòng cái bảo đài, thì có một Phật tử mới say qua nói qua, nơi tượng đẹp quá, con nhìn con rất là thích. Thì Pháp Hòa cũng có tâm sự, Pháp Hòa nói thật sự ra đó, quý thầy muốn làm cái này là nó có cái ý. Mình sống ở xứ người ta mấy chục năm, người ta mở lòng ra, người ta tiếp đón mình, và mình đã học được cái văn hóa người ta. Nhưng mình chưa truyền được cái văn hóa của mình cho người. Cho nên Pháp Hòa muốn làm là để đền ơn, bằng cách là chúng ta lấy cái đạo đức, cái văn hóa đẹp của mình để lại cho người. Người ta cho mình mà mình cho lại gì cho đất nước này? Cho nên cái mình để lại đó, mai mốt nó có trở thành ra một cái nơi của Phật giáo, của quốc độ này, thì cũng là một cái điều mình đã đền ơn một phần nào trong muôn cái phần mà mình đã nhận. Vậy thì mình để lại cho người không phải cái gì hết, mà mình để lại cho người, mình đến đây mình ở mình sống, mình để lại gì cho người? Lỡ là đền ơn cho người ta. Cái thứ nữa là gì? Nếu mình không để lại thì mai mốt con cháu có của mình có cái gì để giữ? Thưa đại chúng, là một tô phở bây giờ là 10 đồng, là không phải nói giá rẻ đó. Mình ăn xong một tô phở 2 tiếng sau nó hết. Nhưng một cục gạch 10 đồng mình để vô đây nó còn. Cái đó là cái Pháp Hòa suy nghĩ. Mình xài bao nhiêu cũng hết á. Nhưng mà có những cái mình xài mà nó không có hết, nếu mình biết xài. Cho nên tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Mình có một lần Pháp Hòa đi động thổ, giữ cái lễ động thổ cho một cái chùa. Cái thầy trụ trì mới mời Pháp Hòa lên phát biểu vài câu. Đọc xong câu này với nó, thôi quý vị để tiền trong nhà băng chi mất công đếm hoài, thôi đưa hết trên chùa đây ta cất cho rồi. Nhờ vậy mà cái chùa đó cất lẹ. Đã Pháp Hòa nói thưa như vậy. Rồi xong rồi con cháu của mình. Cho hôm bữa ba tây tháng 8 vừa rồi đó, sau khi mình ở Trúc Lâm là Pháp Hòa về tới đây là khuya rồi, dọn dẹp ở dưới Trúc Lâm rồi mới chạy về đây. Mấy đứa nhỏ nó chờ Pháp Hòa, nó chờ xong rồi nó làm cho Pháp Hòa cái lồng đèn, rồi nó phát biểu một vài câu, rồi nó mời Pháp Hòa đi thiền hành với nó, đi xuống ở dưới bờ hồ, mấy chục đứa vậy đó. Đi thiền hành xuống bờ hồ, xong nó thả cái đèn nó xuống. Rồi xong rồi nó nói là: chúng con biết là thầy không có muốn tổ chức ngày sinh nhật của thầy rườm rà, cho nên tụi con làm chút xíu vậy để gọi là nhớ đến thầy, mong thầy vui. Thì Pháp Hòa cũng trả phát biểu lại, tụi Hòa nói thầy rất là vui, tại vì thầy không nghĩ là mấy đứa sẽ làm gì, mà thầy cũng quên, thật sự không có nhớ gì hết đó. Mình không có nghĩ gì hết, cứ bị công việc là nó đã phủ mình hết rồi, còn thì giờ đâu mà nghĩ ngợi chuyện gì nữa. Thầy Pháp Hòa có nói rằng, mấy em nói trong cái lời phát biểu, nó nói rằng chỉ cần nhìn cái miếng đất hiện tại đây so với mấy năm về trước, từ một miếng đất không có gì hết mà ngày nay có cái gì ở đây, thì chúng con tự biết rằng quý thầy đã để bao nhiêu tâm sức vào trong này. Cho nên chúng con đang là những người nhận diện và trân trọng những gì quý thầy đã làm. Thì Pháp Hòa nương cái câu đó, Pháp Hòa nói: nếu các con đã nói được như vậy thì các con nhớ rằng nơi này là của các con chứ không phải của thầy. Rồi mấy đứa con là phải là người giữ nó. Nhưng mà giữ bằng cách nào? Giữ bằng cách là các con phải học theo lời Phật, sống theo lời Phật thì mới giữ được. Không có cách nào giữ hết. Rồi bây giờ mình có nhiều người nói: bây giờ làm sao chấn hưng Phật giáo? Nhiều vị hỏi Pháp Hòa vậy. Pháp Hòa nói: trời ơi, mình làm gì? Không có làm gì hết á, chỉ tu thôi. Chỉ có tu mới chấn hưng được. Còn mình muốn tranh đấu, muốn đánh, là không có làm gì được hết á. Tại vì cái gì đi nữa thì nó cũng theo cái vô thường. Nhưng mà mình phải làm. Trong vạn hạnh thì hạt cát cũng phải tính. Thật tế nhất địa, thật tế lý địa, bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp. ở cái cửa làm việc, cái cửa đạo, thì không xả pháp nào hết. Hồi nãy có hai ba chị đang ngồi lặt rau, thì đang ngồi lặt rau thì mới nói cái vụ mà chủng chủng âm thanh á. Thế thì Pháp Hòa đi ngang á, và nghe xong rồi dừng lại và chơi á mà. Thế thì mấy chị đang lặt mà tước cái cọng rau á, lặt lá bên cọng bên mình, tại mấy chị giỡn. Nếu gặp Pháp Hòa là mấy cọng này là cầm lên liền, đút vô đây thử coi cọng nào vừa cắt khúc đem về tối nhét lỗ tai là không còn âm thanh gì hết. Thế mấy chị mới nói công nhận thầy gì nói cũng được. Rồi nói này không phải. Hồi sáng quý vị không nhớ, quý vị tụng trong cái bài sám nguyện Quan Âm, trong đó có một câu: xin cho con có phương tiện quyền xảo. Xảo tức là khéo, quyền là tạm. Cái tạm mà khéo, chính khéo mới tạm. Quyền xảo là vậy đó. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa đi vắng, thầy Trí Hiền hay thầy Nhuận Bình vậy là quyền trụ trì, tức là trụ trì mà trụ trì tạm thời. Rồi khi mà thành cái việc làm gì của mình ở trong cái tạm đó, ứng tạm đó, mà chúng ta đã khéo sử dụng, cho nên gọi là xảo. Thì Pháp Hòa ví dụ một cái nhỏ như vậy chơi thôi, nhưng mà trong cái ý Pháp Hòa muốn nói á, là nếu chúng ta mua hiểu tu được á, nếu chúng ta có được cái con mắt chúng ta nhìn rộng rồi, thì cái chỗ nào cũng đều là cái pháp, cái duyên để cho mình giác ngộ hết. Có một chú á, có một chú nhỏ làm cái điều không đúng. Thì chú lên chú nói chuyện với Pháp Hòa, thì Pháp Hòa mới nói như thế này: nếu mà hôm nay thầy dễ điều này với con thì vô tình thầy sẽ dạy con đi sai. Nếu vì thương con mà thầy dễ con bữa này, thầy không khó cái việc này với con, thì sau này các con sẽ đi tiếp tục cái con đường sai đó mà không làm gì đúng. Vì các con là những người sao, mà thầy bây giờ thầy làm, thầy chỉ cái cách nó không đúng, thì mai mốt các con cứ đi theo cái đường đó mà làm. Giống như một cái, giống như xin lỗi đại chúng, là mình cắt một miếng vải, nhiều khi mình nắm mình căng ra quá đó, cắt nó không có ngay. Vì vải là nó, mình căng ra quá là nó lệch, mà cứ cầm cái kéo mà đi một đường, ta hồi cầm miếng vải ra nghĩ thẳng mà thật sự cắt xong thì nó lại xèo. Thì ngay cả cắt vải cũng là duyên để mình giác ngộ. Vậy thì trong nhà Phật có một cái quả gọi là quả duyên giác. Quả đó do đâu mà được? Do dòm nhìn ngó quán sát các duyên trong đời mà giác ngộ. Cho nên quả duyên giác là vậy đó. Còn hôm nay quý vị nào mà nghe pháp mà ngộ đạo mà tỉnh táo mà tu, gọi là quả thanh văn. Do nghe cái âm thanh mà ngộ. Có nhiều người người ta nghe mình tụng thời kinh mà người ta ngộ đó. Hồi nãy trước khi ra, Pháp Hòa nhận một cái mail của một anh ở Việt Nam. Anh nhờ Pháp Hòa chuyển đạt lời của anh đến cho những người trẻ cỡ tuổi anh. Anh nói rằng cuộc đời của anh chưa có một cái điều gì mà gọi là hư hỏng trên đời này mà anh không có nhúng vô. Một ngày nọ đau khổ quá, lang thang trên mạng, như là bạc đô để đốt thời giờ đau khổ của mình, thì tự nhiên cái duyên nó đưa đến, click vô cái tên Pháp Hòa. Nghe xong cái bài đó rồi tỉnh táo. Mà anh nghe có một câu thôi: nếu mình có phước mà không biết hưởng phước. Thí dụ bây giờ nè, có cái phước, có ly nước uống, Nhưng mà con có cái phước để biết hưởng cái ly nước đó không? Hay là uống vô cái còn chê ngon dở, mặn lạc vân vân. Cho nên rồi rốt cuộc mình có phước đi tu, mà mình còn có một cái phước nữa là có cái phước hưởng cái đời sống tu hành đó không? Hai thứ mới được à. Cho nên kinh Địa Tạng nói rất rõ nè, mình cầu siêu cho người mất, trong bảy phần công đức người sống hưởng một sáu phần, người chết hưởng một phần. Vậy nên khuyên chúng sanh phải tu tạo để có phước hưởng một phần đó. À, cho nên không phải hội mà ta nhận à, họ có phước để nhận cái phần đó không? Cho nên là anh mới, cái anh Phật tử đó, anh viết cho Hoàng cái thư. Và đây là cái lá thứ hai anh gửi. Con mong rằng thầy đem cuộc đời của con ra, thầy nói cho mọi người hiểu. Cho nên mình cầm cái đầu ngày Thiên Vương phía Tây đó. Quý vị đi xuống ngã này quý vị sẽ gặp tay của ngài cầm một cái đầu của một con rắn. Ngày xưa Khổng Tử dạy đệ tử, có khách đến, Khổng Tử nói đi vô trong nhà làm thức ăn đãi khách. Con chim nào á mà không còn hót được á, làm thịt nó trước đi. Thì Khổng Tử ngồi, Khổng Tử nghe nói nhiều khi á, bất tài mà chẳng được yên thân. Rồi đi vô trong rừng á, chặt cây, cây nào mà còn tốt á, chặt đem về làm ghế, làm bàn. Khổng Tử nghe xong nói nhiều khi có tài chẳng được yên thân. Quý vị hiểu câu chuyện không? Thì khi mà hỏi như vậy, nói như vậy xong thì đệ tử mới hỏi gì? Thì xin thầy chỉ cho chúng con cái cách nào để sống trong đời. Thì Khổng Tử mới nói sống trong đời, nếu mình lúc lên thì cứ bay như rồng, mà lúc bò thì cứ bò như rắn. Bởi vì là rắn thì không thể bay như rồng, mà đã là rồng thì không thể bò như rắn. Cho nên lúc mình lên xuống, mình phải sống cho được với cái mọi cái duyên đó. Mình cố gắng tạo duyên, nhưng mà mỗi người chúng ta phải tích duyên, rồi chừng đó chúng ta mới được quyền tùy duyên. Chứ không phải cái gì cũng tùy duyên. Cái gì cũng tùy duyên là người ba phải. Cái gì anh cũng không cố gắng anh làm hết à. Thí dụ như nói thôi tôi giờ tôi tùy duyên, tôi lỡ sanh tôi ra tôi ngu cái tôi khỏi học. Không phải. Mình phải cố gắng mình học, học được theo cái khả năng của mình bao nhiêu cũng tốt. Cho nên quý vị thấy có ngày mình lạnh á, tung nhau đi kiếm nón đội, áo lạnh mà. Bữa nay mấy ngày nóng quá em đi gom nón gần chết luôn. Em đi chỗ nào em cũng thấy nón của em hết. Đi gom nón, đi gom áo lạnh, rồi về giặt rồi xếp cất để mai mốt thế nào cũng có người kiếm nữa. Mà lúc mà nếu không đi gom như vậy rồi mai mốt lúc cần làm gì có nữa. Cho nên em ăn rồi em đi làm mấy cái chuyện ô xin. Gom mấy cái chai nước lúc chút vậy nè. Mà dặn mấy chú kỹ nha, không được đem đổ, đem ra tứ chay, không phí một giọt nước. nước uống cũng vậy, khăn xài cũng vậy. Cho nên cái phước ở đâu nó có nếu mình không tích. Cho nên đâu người có muốn có phước, không tích phước, phước làm sao có. Mình muốn gieo duyên, tu gieo duyên mà, nhưng mà duyên nó không có làm lấy gì là gieo. Cho nên duyên này là gì? Mình phải có hạt giống, phải có mảnh đất, rồi bắt đầu mới gieo giống. Mình muốn tu gieo duyên mà không ai tổ chức tu gieo duyên, lấy gì mình tu? Mà đã muốn gì giờ rồi, giờ có người tổ chức gieo duyên cho mình tới tu, hỏi tu gì? Tu hạnh xuất gia. Mà xuất gia là xuất cái gì? Xuất phiền não. Giờ cái người đó chọc mình giận là để duyên cho mình xuất phiền não, bóp chặt cái con rắn đó. Nếu không muốn nói là con rắn, là con rắn của tham, của sân, của si. Nó không chết, nhưng mà nó lú đầu là nắm nó lại. Cho nên mình là một cái chú mục đồng á, mà biết chăn trâu rồi là nắm được sợi dây. Nắm được sợi dây. Nhưng mình nó chưa có thuần, con trâu mình nó chưa thuần thì phải làm sao? Phải theo dõi nó, phải dỗ về nó, đến khi nào nó thuần rồi lúc đó mình mới được quyền ngồi mà thổi sáo. Tâm mình là con trâu đen, mình là một chú mục đồng đang chăn trâu. Cho nên cái người mà có con mắt rộng thấy xa rồi á, đi đứng nằm ngồi cả ngày, họ thấy chỗ nào cũng cái duyên để cho họ tu hết. Con mắt mở ra. Ví dụ bây giờ đại chúng thấy á, đôi khi mình nè, mình quyết định như thế này, vài ngày sau mình hối hận mình quyết định kiểu khác. Không phải nói chuyện đi tu không, ngay cả chuyện đi chơi, nhiều món ăn quá cũng biết ăn gì nữa. Pháp Hòa nhớ có những ngày mà nhiều món ăn quá, Pháp Hòa biết ăn gì, quý vị biết làm gì không? Ghi ra từng món con xếp nhỏ nhỏ lại bóc thăm lên. Tôi bóc thăm được món nào ăn món đó. Nhưng mà những lúc như vậy là Pháp Hòa nhìn lắm, thì Pháp Hòa thấy rõ ràng con người của chúng ta, chúng ta đã sống theo những cái bình thường như vậy. Thì trong một cái buổi dạy mấy chú nhỏ Sa Di đó, thì Pháp Hòa có nói như thế này: bây giờ mấy con cứ nghiệm lại, nếu các con sống ngoài đời, các con đi thuận theo cái dòng mà gia đình đó, đi học, có bằng cấp, đi làm, cưới vợ, sinh con, rồi gây lộn, rồi làm quà, ha, rồi chết. Bây giờ các con cứ sống theo cái thuận đó. Rồi giờ mình nghiệm lại, mình sống với cái nghịch: không vợ, không con, không nhà, không cửa, không gì hết, mà giờ có hết. Có những cái trong đời mình sống nghịch, mà cái nghịch đó người ta lại. Còn nếu mình sống theo cái thuận, cái thuận đó không có gì quý. Ví dụ người ta chửi mình chửi lại, có gì đâu quý. Họ xấu với mình xấu lại, chuyện thường. Người ta xấu với mình mà mình không xấu lại, mà ngược lại mình đối tốt, người ta nói cái chị này chắc chỉ bất thường. Đúng, tôi bất thường, tôi mới sống với cái không thường. Và chính cái không thường, tôi mới làm người vượt cái tầm thường, và tôi sống được với cái bình thường. Còn tầm thường là dở à, chuyện đó nó tầm thường quá. Còn mình cứ sống với cái bình thường là quý. phương đòi đòi ngồi nhớ phương đông, một người chính nhớ mười mong một người. Gió mưa là chuyện của trời, tại là con người mà. Như hồi nãy Pháp Hòa mệt quá thì một ni sư mới nói để giúp Pháp Hòa bấm cái huyệt ở trên đầu. Xong ni sư phát hiện là Pháp Hòa trúng gió nặng lắm, bắt cạo hai cái dây gân cổ đây. Cái một cô kia mới đi ngang nói trời ơi sư cạo cái này đau lắm. Sư mới nói không, không có đau. Thì một vị mới nói da nào mà không đau. Thì cái câu chuyện nhỏ như vậy cũng là cái duyên để mình suy nghĩ. Con là phàm phu thì ai mà không có cái cảm giác, thì cái chuyện mà người ta hỉ nộ ái ố là chuyện thường. Người ta có như vậy là thường thì thôi mình cũng cứ thường đi, thì mình sẽ không là người. Nhiều khi người ta vậy đó mà ta bình thường á, bởi vì cái giận nó bình thường quá rồi. Còn mình á, lấy cái bình thường của người ta thì làm cái gì của mình? Làm cái bất thường của mình. Cho nên cả ngày mình phiền muộn. Đó, như vậy gọi là quản mục nha. Quản mục có nghĩa là mình thấy con, lấy con mắt của mình, mà không phải con mắt nhục nhãn. Nhục nhãn là nhãn nhục, mà nhãn nhục ăn ít thôi, ăn nhiều nóng chảy máu cam. Ai trong chúng ta cũng có nhục nhãn hết, nhưng mà chúng ta có cái nhìn á, thì chúng ta sẽ đưa cái nhục nhãn lên cái tầng cao hơn, đó là gì? Thiên nhãn. Từ thiên nhãn lên pháp nhãn, rồi pháp nhãn rồi tuệ nhãn, tuệ nhãn rồi Phật nhãn. Mình có năm thứ mắt. Mà khi mình có được năm thứ mắt này rồi, trời ơi con mắt mình nó long lanh lắm, chứ là cám một trừng thanh. Mà nó long lanh, nó đẹp gấp 5 lần cái biển, chứ là cám một trừng thanh tứ đại hải. Nó hơn cả 4 biển. Cho mình khen mắt của Phật á, nhớ không? Cám một trừng thanh tứ đại hải, đó là con mắt của Phật trong đẹp gấp 4 lần của biển cả. Gấp 4 cái đẹp, gấp 4 biển. Vậy thì con mắt của mình đâu cần làm gì đặc biệt, mà do đâu mà có cái nhãn đó? Nếu mình không tu làm sao có cái nhãn đó? Không tập nhìn, không tập quán chiếu, làm sao có được con mắt đó? Trong đạo tràng bây giờ đó, có một sư bạn Pháp Hòa, đó là sư Tích Lan, sư hiệu là Mét Đăng Cara. Pháp Hòa với sư không có quen biết gì hết. Có một hôm Pháp Hòa đang ngồi ở chùa, sư ở đâu sư đi tới, sư mới nói tôi ở Tích Lan qua, mà bây giờ tôi muốn ở lại thêm để giúp cho cái chùa Tích Lan ở đây, mà chùa Tích Lan ở đây không có đủ hộ pháp để làm giấy tờ, tôi muốn nhờ thầy giúp được không? Mà nói được. Rồi mình cũng mỗi năm cứ gia hạn cho sư vậy đó. Nhưng mà cuối cùng sư vẫn thích Mỹ hơn. Tại vì xưa nay tiền Mỹ lúc nào cũng cao hơn Canada. Nghe gì của Mỹ cũng hay hơn Canada. Cho nên đạo tràng bây giờ tu dân Mỹ cũng nhiều hơn dân Canada. Mấy cái chuyện gì ông vỗ tay. Mà cái chuyện ta đi vô ta lầm lì lì, ta có nói gì đâu vỗ tay. Nhưng mà sư rất là hiền, sư rất là dễ thương. Tới chùa người Việt là sư không biết một cái gì hết trơn, nhưng mà rất là thích ăn đồ Việt Nam. Biết tại sao không? Vì không có cà ri. Mỗi lần sư ăn cà ri vô là cái bụng sư khó chịu. Mà Pháp Hòa có hai thầy bạn người Tích Lan rất là dễ thương. Một là sư đây, sư thứ hai là sư Rahula, nhỏ tuổi hơn, dễ thương lắm. Hai thầy đó đều là dân Canada, nhưng mà rốt cuộc cũng theo tiếng gọi của nước Mỹ. Cho nên không có cái hoa nào bằng Hoa Kỳ. Quý vị biết tại sao gọi Hoa Kỳ không? Hả? Tại sao gọi Hoa Kỳ? Đâu sổ nho coi. Thôi vậy đơn giản thôi. Kỳ là cờ. Cái cờ mà nó có nhiều cái hoa thì gọi là Hoa Kỳ. Cho nên người ta dịch cái xứ Hoa Kỳ là xứ cờ hoa. Đơn giản thôi. Nhiều khi có cuộc đời những lúc đơn giản vậy không dịch. Tôi nghĩ kỳ này là kỳ cọ, chứng tỏ dân Mỹ ở sạch, kỳ tới đâu ra hoa tới đó. Cuộc đời nhiều lúc rất đơn giản như những cái chuyện đó. Có một cái em đó, nó đi chùa, nó gặp cái hình Tổ Đạt Ma, nó vô nó nói với Pháp Hòa, hỏi nó con biết tại sao tổ còn có một chiếc không. Nó nhìn hồi nó nói con biết, tại vì tổ băng qua biển rớt hết chiếc. Đơn giản và rất hay thiệt. Tại ai biểu vẽ ngày qua biển chi, rớt xuống nước sao tìm. Là nó nhìn hình đâu nói đó. Cho mấy đứa kia nói mày nói sao. Bà nói không, đừng nói vậy. Bà nói không, đừng nói vậy. Nó thấy sao nó nói vậy. Thì Pháp Hòa mới nói nhiều lúc đó, cuộc đời của các con cũng cứ tập đơn giản như vậy. Và cuộc đời đó, có đôi lúc nó không có phải đơn giản, nhưng mà có những lúc nó làm sao, nó cũng rất đơn giản. Thôi bây giờ đại chúng mình sống chung với nhau đó, mấy ngày nay mình tập sống đơn giản. Nghe cái gì cũng nghe đơn giản, nhìn cái gì cũng nhìn đơn giản. Đơn giản để làm gì? Để rồi mình ra về trong đơn giản. Mình đến đây với một cái mục tiêu là mình tu, không có mục đích khác. Còn nếu không á, mục đích thành mục nhọt. Mà mục nhọt là phải có lình lịch á. Quý ở đây có ai biết lình lịch không? Nhất vậy đó. Hồi nhỏ có quà chuyên môn bị đắp lình lịch. Hồi nhỏ Pháp Hòa bệnh nhiều lắm. Pháp Hòa nhớ là trên người của Pháp Hòa là lúc nào cũng bệnh. Bởi bây giờ quý vị thấy mà khờ tửng vậy đó, là tại do cái bệnh giật kinh phong. Phong nằm gánh á. Pháp Hòa nhớ rất là rõ, hồi mình chưa đầy 7 tuổi á, trên hai cánh tay mình là đeo hai cái chiếc chìa khóa, ở trên ngực của mình là đeo một cục niệp. Niệp là một cục chì, cục vàng gì không biết nữa. Rồi đeo mai trên cái miếng vải đỏ bằng hình tam giác á, đeo vô người. Không có đi học được, bệnh hoài sao đi học. Một nhọt đầy người. Cho nên Pháp Hòa rất ấn tượng cái lình lịch. Chẳng những vậy mà hai bàn tay lúc nào dở ra cũng có mũ xanh. Quý vị biết mũ xanh phải không? Tại sao mũ xanh? Ở dơ mũ xanh gì đó. Con nít Việt Nam thì, nhưng mà hồi nhỏ bệnh như vậy. Nhưng mà đặc biệt là khi 7 tuổi bắt đầu biết đi chùa rồi là không có bệnh gì nữa hết. Cho nên ai muốn hết bệnh đi chùa. Ở đi chùa sao hết bệnh? Vô rồi mới biết. Hồi nãy có một Phật tử lên xin đi tu, thì Pháp Hòa mới nói mình không có bác ai hết á, nhưng mà Pháp Hòa cũng nhắc chừng cái tu nó không có phải dễ như mình nghĩ. Nhưng mà thật sự là nó dễ là bởi vì cái quan trọng là mình có được con mắt. Quý vị nhớ không? Mình có một con mắt như thế nào để mình nhìn mọi sự việc trên đời này, để làm cho tâm hồn mình thảnh thơi. Cho nên nếu muốn trì quốc như vị Đông Phương, nếu muốn tăng trưởng thì nhất định phải có quản mục. Bởi vì chính cái thấy rộng đó nó làm cho chúng ta tăng trưởng được cái đạo, và chính cái đạo đó nó mới làm cho quốc độ của chúng ta an ổn. Pháp Hòa đã từng giải thích 500 danh hiệu Đức Quan Âm qua một cái bài giảng có cái tên là Diệu Dụng Quan Âm. Quý vị muốn hiểu rõ từng danh hiệu Quan Âm trong đó, quý vị tìm cái bộ băng đó quý vị nghe. Diệu Dụng Quan Âm. Khi mà Pháp Hòa nghiền ngẫm 500 danh hiệu đó, Pháp Hòa hạnh phúc lắm. Thì Pháp Hòa cảm nhận được là sao Phật Pháp không bất khả tư nghi. Ngày xưa Ngài Huyền Trang khi mà Ngài dịch Kinh Dược Sư á, Ngài dịch Kinh Dược Sư nửa chừng thì Ngài cầm cái quyển Kinh Dược Sư lên, Ngài để trên đầu Ngài, Ngài lại xuống ba lại. Thì khi mà Pháp Hòa tụng lại Kinh Dược Sư, nghiền ngẫm Kinh Dược Sư, thì Pháp Hòa không có lạ với cái ngu si của mình, dày đặc mà trí tuệ chút bé của mình mà còn thẩm thấu Kinh Dược Sư đến cái niềm hạnh phúc này, thì ngày cái trí tuệ của Ngài Huyền Trang mà hiểu được Kinh Dược Sư một cách tường tận mà để kinh trên đầu mà lại là cái chuyện có, chứ không có phải là chuyện gọi là nói cho dữ. Mình là thuộc dạng chướng thâm huệ thiển, cái chướng ngại cái sâu dày nó dày vậy nè, còn trí tuệ của mình thì nó mỏng dánh à. Vậy mà mình còn có hiểu chút ít đạo lý của Kinh Dược Sư, thì Ngài Huyền Trang Ngài hiểu tận cùng của nó là chuyện thường. Tại sao chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta phiền não? Mình buồn thì cũng 10 ngày trao tay 12, giỏi lắm 14, vui thì cũng tới 14. Thì tại sao không vui? Có ai mà nói ngậm sầu nó chín suối không? Không có. Toàn là ngậm cười nó chín suối không. Thì cái điều đó Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là nếu mình chưa thật sự nở được nụ cười từ ở trong lòng của mình đi ra với những bước chân an lạc, với những giây phút an lạc mình tu, thì bây giờ còn 2 ngày để làm việc đó. Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn, biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại vẫn thấy rằng bến giác còn xa. May thay trong cõi ta bà, đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ. Nay chúng con một lòng nguyện quay về nương tựa, nguyện xin làm đệ tử Đức Như Lai, buông hết trần tâm, một lòng thành kính. Phải buông bỏ cho được trần tâm thì mới có được cái an lạc đó. Xin quay về nương tựa, nguyện xin làm đệ tử Đức Như Lai. Mà Như Lai nghĩa là gì? Đời vẫn cứ lai, mà lòng thì cứ như, gọi là Như Lai. Chữ Lai nghĩa là thay đổi vô cùng, còn chữ Như là bất biến. Người mà sống không lay động bởi cảnh đời cho nên gọi là Như Lai. Còn mình thì cứ lay động biết. Mình rất là lay động. Đi ra đường mà nghe tiếng hú cũng sợ. Nhiều khi mình đi mấy cái cư xá ban đêm rồi thấy trời sao mà yên tĩnh quá, lâu lâu có những gọn gió rồi thổi cửa cọ kẹt, bắt đầu mình tưởng. Thay vì mình tưởng Phật không tưởng, tưởng ma. Mà tưởng sao? Tưởng Phật mà là tưởng ma mà miệng thì niệm Phật. Trật lên. Cho nên chứng tỏ là mình đi ngược không à. Sợ ma niệm Phật thì tại sao không tưởng Phật, để tâm mình với miệng mình đó là một. Tâm thì nghĩ ma mà miệng thì niệm Phật. Thì giờ mình đổi cách nghĩ lại. Tâm mình nghĩ Phật, miệng mình niệm Phật, thì hướng nào chẳng là hướng của Thiên Vương? Hướng nào không phải là hướng của trì quốc, của tăng trưởng, của quảng mục? Thôi mình nghĩ. Pháp Hòa còn gặp chiều nay với quý vị nữa, buổi nữa. Pháp Hòa nói vậy đại chúng có hiểu ý của Tứ Thiên Vương không? Mà quý vị thấy nó gần gũi sự tu hành không? Phải nắm cho được cái ý đó để mình ứng dụng trong đời sống của mình. Đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh
lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhân tâm.